tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa nhắc nhở khuyên dạy chúng ta ngày nay. Trong hai tuần qua, chúng ta học về gia đình ông bà Lót. Chúng ta đã thấy những ưu khuyết điểm của ông bà. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào các con của ông bà để tìm những bài học Chúa nhắc nhở chúng ta. Chi tiết liên quan đến đời sống gia đình ông Lót được ghi trong Sáng Thế Ký chương 19. Chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này cho bài học hôm nay. Nói đến các con của ông bà Lót, những người con này được nhắc đến khi thiên sứ của Chúa đến tiêu diệt thành Sodom và Gomorrah. Kinh Thánh ghi, hai thiên sứ hỏi Lót, ngươi còn có ai khác ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái và bất cứ ai trong thành có liên hệ với ngươi, hãy đưa tất cả ra khỏi nơi này. Chúng ta sắp hủy diệt chỗ này, vì tiếng than oán về dân thành này đã thấu đến Đức Giê-hô-va và Ngài đã sai chúng ta xuống để hủy diệt nó. Vậy, Lót đi ra, nói với các chàng rể sắp cưới con gái mình, hãy mau ra khỏi nơi này vì Đức Giê-hô-va sắp hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng ông nói đùa. Rạng sáng, hai thiên sứ thúc hối Lót, hãy mau dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây đi ngay, kẻo ngươi cũng bị chết lây khi thành phố này bị trừng phạt chăng. Bởi lòng thương xót của Đức Giê-hô-va, nên trong lúc Lót còn chần chờ, thiên sứ nắm tay kéo ông, vợ và hai con gái ông ra khỏi thành. Trích Sáng Thế Ký chương 19 câu 12 đến 16. Qua những câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy ông bà Lót có hai con gái và hai con rể. Chúng tôi xin nói về các con rể trước. Kinh Thánh không ghi tên hai người con rể của ông Lót, cũng không nói gì nhiều về họ, nên chúng ta chỉ biết một vài điều. Ông Lót đến Sodom khi còn độc thân và cư ngụ lâu tại đây nên đã cưới vợ người Sodom. Các con rể của ông cũng là người Sodom, là dân tộc không nhìn biết Đức Chúa Trời và không tôn thờ Ngài. Vì nhớ lại lời khẩn cầu của Abraham, nên Chúa sai thiên sứ đến Sodom cứu gia đình Lót ra khỏi nơi này trước khi Ngài tiêu diệt thành này. Nhưng khi thiên sứ báo cho Lót biết, ông bảo hai con rể phải chuẩn bị ra khỏi thành Sodom vì Chúa sắp hủy diệt thành, thì hai người không tin, tưởng là cha vợ của mình nói chơi. Hai người rể không tin lời ông Lót, có lẽ vì ông hay bông đùa, không nghiêm chỉnh, hoặc đã có lần nói những điều không có thật. Nhưng lý do chính là vì họ không tin Đức Chúa Trời, không kính sợ Ngài. Hai người con rể của ông Lót biết có hai vị khách lạ đến nhà, cha mình tiếp rước long trọng. Cũng biết những điều xảy ra khi đám đông lấn át muốn vào nhà để làm hại các thiên sứ. Nhưng khi ông Lót nói đó là thiên sứ của Chúa đến hủy diệt Sodom và bảo các con rể phải chạy ra khỏi thành để thoát nạn, thì họ không quan tâm đến lời cảnh cáo đó. Mấy người rể xem thường lời nói của ông Lót vì họ không biết Chúa, không kính sợ Chúa, cũng không tin vào lời cảnh báo của Ngài. Có lẽ vì hai người rể không tin và không muốn ra khỏi nhà, nên thiên sứ đã không cứu họ. Vì Kinh Thánh ghi rằng, sáng hôm sau, thiên sứ hối Lót bảo ông dẫn vợ và hai con gái đi ra để tránh hình phạt của Chúa. Lót chần chờ nên thiên sứ đã nắm lấy tay, kéo ông, vợ ông và hai con gái dẫn ra khỏi thành. Chúng ta không thấy Kinh Thánh nói đến hai người con rể nữa. Có lẽ vì họ không tin lời thiên sứ và quyết định ở lại trong thành, nên thiên sứ không đem họ ra, và họ đã chết chung với dân thành Sodom. Bây giờ chúng ta nói đến con gái của ông Lót. Kinh Thánh cũng không cho biết tên hai cô này là gì. Các con cũng giống như cha mẹ, không quan tâm, không tin lời cảnh báo của thiên sứ, không chạy ra khỏi thành Sodom để cứu mạng. Nên cuối cùng, thiên sứ phải nắm tay kéo họ ra khỏi nhà và đưa đến chỗ an toàn. Điều này cho thấy con gái của ông Lót cũng không nhìn biết Đức Chúa Trời, không kính sợ Chúa và không vâng lời Ngài. Ngoài việc không có đức tin, hai con gái của ông Lót không có một ưu điểm nào, nhưng trái lại để lại gương xấu và hậu quả tai hại cho các thế hệ nối tiếp. Theo Sáng Thế Ký chương 19 câu 30-38, sau khi được thoát nạn và biết chồng mình đã chết, hai cô gái này đã làm một điều mà ngày nay khi đọc trong Kinh Thánh không ai muốn nói đến. Đó là hai cô phục rượu cho cha say, rồi lần lượt đến nằm với ông, và kết quả là hai người con gái của ông có thai, sinh ra hai đứa con trai. Con cháu của hai con trai đó trở thành dân Moab và dân Ammon, là hai dân tộc thờ hình tượng và là kẻ thù của con dân Chúa. Nhìn lại đời sống của ông Lót, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy con gái ông phạm một tội kinh khủng mà không chút xấu hổ. Có lẽ vì họ thấy lối sống tội lỗi của cha mẹ mình, làm điều tội lỗi thường xuyên. Một ví dụ điển hình là khi những người nam ở thành Sodom đến nhà, đòi xúc phạm đến hai thiên sứ. Ông Lót đã đề nghị đưa con gái của ông ra thế cho thiên sứ. Điều này cho thấy ông Lót là người vô đạo đức, sẵn sàng làm điều sai quấy để giải quyết nan đề. Đây là cách giải quyết nan đề vô cùng nguy hiểm. Rồi đến khi hai con gái của Lót gặp nan đề, họ không chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa, nhưng cũng làm điều tội lỗi và tự mình tìm phương giải quyết. Thưa quý vị, chi tiết này cho thấy con gái của ông bà Lót cũng sống trong đạo đức thấp kém như cha mẹ mình. Họ sống thoải mái trong môi trường tội lỗi của thành Sodom, không muốn ra khỏi thành đó. Họ không đau buồn trước cái chết bất ngờ của mẹ, và dù thấy hình phạt của Chúa trước mắt, họ vẫn phạm tội mà không chút sợ hãi. Qua đời sống gia đình ông bà Lót, chúng ta ghi nhận những bài học sau đây. Thứ nhất, gia đình không có tình yêu thương. Trước hết là không có tình thương của cha đối với con cái. Cha không yêu thương, bảo vệ con gái, không tôn trọng con, nhưng sẵn sàng đưa con ra cho người khác làm nhục. Con cái cũng không có tình thương đối với cha mẹ. Mẹ chết bất ngờ, nhưng hai cô con gái không buồn khóc mà chỉ nghĩ đến mình và lo cho mình. Các cô cũng không yêu thương, không kính trọng cha. Cha mình đang ở trong hoàn cảnh đau buồn, tang chế mà các cô dám lừa cha và làm điều tội lỗi với cha. Về tình chị em, chúng ta không rõ về tình cảm hai người con gái đối với nhau. Nhưng biết một điều là hai cô cùng có một tư tưởng tội lỗi, đồng tình với nhau để phạm tội. Về tình thương giữa vợ chồng, ông bà Lót có lẽ cũng không yêu thương nhau. Khi Sarah chết, ông Abraham đau buồn để tang than khóc. Còn ông Lót, khi vợ hóa thành tượng muối, ông chỉ lo chạy cứu mạng. Kinh Thánh không ghi ông phản ứng thế nào trước cái chết bất ngờ của vợ. Bài học thứ hai là cha mẹ trong gia đình này không làm gương, không hướng dẫn con trong đường lối Chúa. Các con của ông Lót không nhìn biết Chúa vì chính ông Lót không mạnh mẽ trong đức tin. Ông cũng không nêu gương tốt cho con trong đời sống hàng ngày, nhưng thỏa hiệp với tội lỗi, sẵn sàng làm điều sai quấy để giải quyết nan đề. Các con rể cũng không kính trọng, không tin lời ông nói. Gia đình ông Lót cũng không quan tâm về mặt tâm linh, không có mục tiêu tốt đẹp cho con cái, không dạy con kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa, biết ơn Chúa và tránh xa tội lỗi. Bài học thứ ba chúng ta ghi nhận là gia đình này xem trọng của cải hơn đức tin và tình người. Ông Lót chỉ lo tích lũy của cải trần gian, không quan tâm đến tâm linh và đạo đức, nên đã chọn một nơi tội lỗi để sống. Ông không biết ơn bác Abraham là người đã giúp đỡ ông, nhưng ích kỷ giành lấy điều tốt cho mình. Vì ích kỷ đi theo ý riêng, Lót đã đi xa bác và dần dần đi xa Chúa. Dân thành Sodom nổi tiếng về tội tà dâm, nhất là tội tính dục đồng giới. Ông Lót ham mê thế gian của cải, không quan tâm đến đạo đức, không tránh xa người tội lỗi, nhưng hòa đồng với họ nên đã bị hình phạt giống như họ. Lời Chúa cảnh cáo chúng ta, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì lòng kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Trích Thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 15. Gia đình ông Lót được Chúa ban phước về vật chất, nhưng không tôn Chúa làm chủ. Cả gia đình không có gương tốt mà chỉ để lại gương xấu cho hậu thế. Người cha không thờ phượng Chúa, không kính sợ Chúa, nên con cái cũng không kính sợ Chúa và không tôn thờ Ngài. Người cha không quan tâm đến đời sống tâm linh và đạo đức, nên con cái cũng không xem trọng đạo đức hay đức tin. Bà Lót là người biểu tượng cho những người vì tiếc của mà mất sự sống. Ông Lót là biểu tượng cho những người vô ơn, tham lam, ích kỷ. Các con của ông bà phạm tội loạn luân và sinh ra dòng giống tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy gương xấu trong gia đình ông bà Lót mà chấn chỉnh đời sống mình, hết lòng kính yêu Chúa, tìm kiếm ý Chúa cho đời sống của chúng ta và cho gia đình của chúng ta. Tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.